tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi hết lòng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ học bài thứ 14 về gia đình ông Gia-cốp. Trong bài này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống cá nhân và đời sống tin kính của Gia-cốp, cũng như nhìn vào đời sống đức tin của các con của ông. Nói về đời sống cá nhân của Gia-cốp, trước hết chúng ta thấy Gia-cốp không làm gương cho con. Về đời sống cá nhân, có thể nói ông Gia-cốp không làm gương tốt cho con noi theo. Ông là người khôn lanh và nhiều mưu mô. Ông làm những điều mánh mung để kiếm lợi cho mình. Có lẽ các con của Gia-cốp nhìn thấy cách cha mình cư xử với ông ngoại là La-ban. Cách cư xử thiếu thành thật, không ngay thẳng. Vì vậy, các con bị ảnh hưởng nên cũng đối xử với nhau và đối xử với cha giống như vậy. Khi còn sống trong gia đình cha mẹ, thì Gia-cốp đã lợi dụng người anh sinh đôi là Ê-sau. Khi anh bị đói, Gia-cốp buộc anh phải bán quyền trưởng nam mới cho anh ăn một bát canh. Nhiều năm sau đó, khi đã lớn, Gia-cốp lại nghe lời mẹ lừa dối người cha mù lòa để đoạt phước lành mà cha muốn dành cho anh mình. Bây giờ, đến cuối cuộc đời, Gia-cốp gặt lấy hậu quả của điều mình làm. Ông bị các con lừa gạt nặng nề hơn và đau đớn hơn. Đó là Joseph, đứa con cưng của ông, bị các anh ganh ghét, làm hại. Và điều đau đớn hơn hết là ông Gia-cốp bị các con lừa gạt, nói dối với ông rằng Joseph đã bị thú dữ giết chết. Gia-cốp lúc đó đau lòng, nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ được gặp lại đứa con mà ông thương yêu. Đặc điểm thứ hai của Gia-cốp là ông không lãnh đạo gia đình. Trong cương vị người chủ gia đình, ông Gia-cốp không lãnh đạo gia đình trong đường lối của Chúa, nhưng chỉ làm theo ý riêng và ý của các bà vợ. Khi Lê-a và Ra-chên đưa nàng hầu của mình cho Gia-cốp, ông chấp nhận ngay. Vì vậy, ông có hai vợ và hai hầu thiếp, theo điều Sáng Thế Ký chương 30 ghi lại. Khi hai chị em Lê-a và Ra-chên tranh giành nhau và trả giá với nhau để có quan hệ thân xác với Gia-cốp, ông cũng đồng ý ngay và chấp nhận, hầu như không có ý kiến vì ông không có tiêu chuẩn sống cao đẹp. Điều này Kinh Thánh ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 30 từ câu 14 đến 21. Trong vai trò làm chồng, Gia-cốp không làm chủ, không lãnh đạo. Các bà vợ cũng không vâng phục chồng. Về các bà vợ của Gia-cốp, ngoài những chi tiết Kinh Thánh ghi về sự ganh tị tranh giành với nhau, các bà không yêu thương, hỗ trợ nhau, nhưng phần ai nấy lo. Trên đường đi gặp lại để giải hòa với anh Ê-sau, Gia-cốp sắp đặt cho các bà vợ và các con đứng vào thứ tự của mỗi người, để Ê-sau nhìn thấy gia đình của ông tốt đẹp. Nhưng trong thực tế, Gia-cốp không lãnh đạo gia đình, cũng không hướng dẫn vợ con đúng theo mẫu mực của người chồng, người cha kính sợ Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đời sống tin kính của gia đình ông Gia-cốp. Trước hết, chúng ta nhìn vào đức tin của Gia-cốp. Kinh Thánh không ghi gì về việc Gia-cốp được cha mẹ hướng dẫn về mặt đức tin. Tuy nhiên, có lẽ qua tâm tình thuận phục ý Chúa của cha là Isaac, Gia-cốp chịu ảnh hưởng nên ông cũng có đức tin nơi Chúa. Từng hồi từng lúc, qua những hoàn cảnh khác nhau, Gia-cốp bày tỏ đức tin nơi Chúa qua sự thờ phượng Chúa và vâng theo lời Chúa phán dạy. Lần đầu tiên ông Gia-cốp được đối diện với Chúa và nghe Chúa phán dạy, được ghi trong Sáng Thế Ký chương 28 như sau. Gia-cốp từ Be'er-sheba đi đến Charan, tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất thì nghỉ đêm tại đó. Bèn chiêm bao thấy một cái thang bắt từ dưới đất đầu đến tận trời. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống trên thang đó. Này, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cũng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông, tây, nam, bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này. Vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 28, câu 10 đến câu 15. Khi thức dậy nhớ lại chiêm bao mình đã thấy, ông Gia-cốp hết lòng kính sợ Chúa. Ông lấy tảng đá đã dùng gối đầu dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên và đặt tên chỗ đó là Bê-tên. Ông cũng hứa sẽ dâng một phần mười tất cả những của cải, tài vật mà Chúa sẽ ban cho ông. Sau 20 năm sống trong nhà La-ban, Gia-cốp quyết định lên đường trở về nhà cha. Trong suốt cuộc hành trình, ông luôn luôn bày tỏ lòng nhờ cậy Chúa. Sáng Thế Ký chương 32 ghi lại một biến cố đặc biệt khác trong cuộc đời Gia-cốp. Đó là trên đường đi gặp anh là Ê-sau để giải hòa. Sau khi đưa vợ con qua rạch Gia-bốt, một mình ở lại, Gia-cốp đã được gặp thiên sứ và vật lộn cùng thiên sứ của Chúa. Từ đó Chúa đổi tên ông là Israel. Sau đó, khi Gia-cốp đi đến Phadan Aram, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng ông và hứa ban phước cho dòng dõi ông. Gia-cốp cũng dựng tại nơi đó một bàn thờ cho Chúa. Đi đến đâu, ông Gia-cốp cũng ghi nhớ ơn Chúa và lập bàn thờ thờ phượng Chúa để bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Ông Gia-cốp không toàn hảo, nhưng có nhiều điều yếu đuối, lỗi lầm. Dù vậy, bởi ơn Chúa, ông được Chúa chọn và con cháu của ông được trở nên một dân tộc biệt riêng cho Ngài. Sáng Thế Ký chương 35, một lần nữa ghi lời phán dạy đặc biệt Chúa dành cho Gia-cốp như sau. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc ngươi chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi. Gia-cốp bèn nói cùng vợ, con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp bỏ các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Đoạn chúng ta hãy trỗi dậy đi đến Bê-tên. Nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là Đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 35 câu 1 đến câu 3. Khi đã cao tuổi, sắp từ giã cõi đời, ông Gia-cốp tỏ lòng biết ơn Chúa về sự dẫn dắt của Ngài trong đời sống mình. Đặc biệt là khi chúc phước cho hai cháu nội, con của Giô-sép, Gia-cốp nhắc lại những ơn lành Chúa ban cho cuộc đời mình. Ông nói, Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Lu-sơ trong đất Ca-na-an. Ngài phán, này, ta sẽ làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ làm cho con thành một cộng đồng gồm nhiều dân tộc và ban cho dòng dõi con đất này làm cơ nghiệp đời đời. Và cuối cùng, ông Gia-cốp nói với Giô-sép một câu thật cảm động. Cha tưởng không còn thấy được mặt con, thế mà bây giờ Đức Chúa Trời lại cho cha được thấy cả dòng dõi của con nữa. Lời ông Gia-cốp nói bày tỏ tình thương yêu sâu đậm dành cho Giô-sép và đức tin vững bền nơi Đức Chúa Trời của tổ tiên mình. Sau đó, khi chúc phước cho hai con của Giô-sép, Gia-cốp nói, cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi lọt lòng mẹ cho đến ngày nay. Thiên sứ đã cứu tôi ra khỏi vòng hoạn nạn. Xin hãy ban phước cho hai đứa trẻ này, nối danh tôi và tổ phụ tôi là Abraham và Isaac, và cho chúng nó thêm lên nhiều vô số trên mặt đất. Trích Sáng Thế Ký chương 48 câu 15 và 16. Nói về đức tin của các con trong gia đình ông Gia-cốp, chúng ta có thể nói, trong gia đình, Giô-sép là người có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa hơn các anh. Có lẽ nhờ sống gần cha và nhìn thấy đức tin của cha mình đặt nơi Đức Chúa Trời toàn năng. Dù đời sống gặp nhiều khó khăn, hoạn nạn, Giô-sép luôn tin cậy Chúa và nhận biết sự dẫn dắt của Ngài trên đời sống mình. Đặc biệt là khi bị các anh bán cho người Madian đem đến Ai Cập là một xứ xa lạ, làm nô lệ trong một gia đình không kính thờ Đức Chúa Trời. Nhưng Giô-sép vẫn kính sợ Chúa và có đời sống đẹp lòng Chúa. Kính thưa quý vị, tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả. Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Một tuần nữa lại đã qua, các bạn có vui không? Bạn và người yêu có bao giờ giận nhau không? Chúng tôi nghĩ là có. Thường những người yêu nhau nhiều thì càng hay giận nhau, nhưng cũng dễ làm hòa với nhau và tha thứ cho nhau, để rồi sau đó lại càng yêu nhau hơn. Chúng tôi mong là các bạn cũng thế, khi nào không hiểu nhau thì giận nhau, nhưng khi đã nói ra và đã hiểu rồi thì sẽ yêu nhau hơn.
Đó là cách chúng ta tăng trưởng trong đời sống hôn nhân. Hôm trước chúng tôi có nói rằng hôn nhân là sự hợp nhất toàn hảo giữa vợ và chồng. Sự hợp nhất đó gồm có mặt thể xác, tình cảm, tinh thần và tâm linh. Chúng tôi đã trình bày lời Chúa dạy về sự hợp nhất trong thể xác. Hôm nay xin nói về sự hợp nhất về mặt tình cảm và tinh thần. Để vợ chồng thật sự gần nhau về mặt tình cảm và cảm xúc, chúng ta cần phải nhạy cảm trước cảm xúc của nhau, thành thật với nhau và thường xuyên chia sẻ với nhau những buồn vui cũng như những cảm nghĩ thầm kín trong lòng. Điều quan trọng là khi một người chia sẻ, người kia cần chú ý lắng nghe và biểu lộ sự thông cảm. Nếu không, sẽ không ai dám nói lên cảm xúc của mình nữa. Nếu vợ chồng thiếu trao đổi và thiếu cảm thông, sẽ đưa đến thiếu hợp nhất về mặt tình cảm. Từ đó, một bức tường vô hình sẽ hiện ra, ngăn cách vợ chồng và khiến tình yêu giữa vợ chồng phai nhạt dần. Trong lúc này, khi các bạn gặp nhau, các bạn có chia sẻ những cảm nghĩ, cảm xúc của mình với nhau không? Nếu có, thì đó là điều tốt. Khi đã là vợ chồng, các bạn cần tiếp tục giữ sự hợp nhất trong tình cảm. Các bạn đã đến với nhau bằng tình yêu, bước vào hôn nhân vì tình yêu. Vì thế, đừng để cho những bận rộn lo lắng của đời sống khiến cho tình yêu đó phai mờ. Cũng đừng để cho sự tiếp xúc chung đụng hàng ngày khiến các bạn nhàm chán nhau, xem thường nhau. Như người ta thường nói, quen quá hóa nhờn. Nhưng các bạn hãy luôn luôn tương kính như tân, tức là lúc nào cũng quý trọng nhau như ngày mới quen. Nếu vợ chồng sống với nhau mà không hợp nhất trong tình cảm, thì không bao lâu tình yêu sẽ chết. Giữa bạn và người phối ngẫu chỉ còn bổn phận, chứ không còn tình yêu. Tình yêu vợ chồng cũng như một cái vườn hoa. Nếu không được chăm sóc, tức là nếu chúng ta không dành thì giờ để bón phân, tưới nước, để làm cho tình yêu tăng trưởng, thì sau một thời gian, vườn hoa tình yêu của chúng ta chỉ còn có cỏ dại và gai gốc mà thôi. Điều các bạn cần nhớ khi bước vào đời sống vợ chồng là hãy dành thì giờ chăm sóc tình yêu của hai người. Đừng để tình yêu của các bạn cằn cỗi hoặc là khô héo lúc nào không hay. Để giữ cho tình yêu của hai người được tươi mới mãi, các bạn cần dành thì giờ tâm tình với nhau, ôn lại những kỷ niệm của buổi ban đầu và cầu xin Chúa giúp các bạn giữ lòng chung thủy với nhau. Đừng thay đổi như người đời, nhưng hãy chăm sóc thế nào để tình yêu của các bạn ngày càng thắm thiết. Ngoài việc ôn lại những kỷ niệm của buổi ban đầu, các bạn cũng cần tập chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống. Khi có chuyện lo buồn hay có điều vui mừng, các bạn nhớ chia sẻ với vợ hay chồng của mình, vì đó là người gần các bạn hơn cả. Có nhiều người chẳng bao giờ trao đổi tâm sự với vợ hay chồng, nhưng lại thích nói với bạn bè hoặc là những người khác trong gia đình, khiến những người đó trở nên gần gũi hơn là vợ hay chồng của mình. Đó là điều rất là nguy hiểm. Để vợ chồng hợp nhất trong mặt tình cảm, hai người không những chia sẻ tâm tình với nhau, nhưng cũng cần tập lắng nghe và thông cảm với nhau. Nếu có người muốn nói mà không có người chú ý nghe, hoặc là chỉ nghe cho qua chuyện, chứ không hiểu và không thông cảm, thì người muốn nói sẽ không nói nữa. Có nhiều đôi vợ chồng hầu như không bao giờ đả động đến tình cảm hay cảm xúc của nhau. Họ rất ngại hỏi những câu như: sao bữa nay em buồn vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe đi. Hoặc là: hình như anh đang có chuyện gì buồn, nói cho em biết được không? Đây là những câu hỏi quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nó giúp chúng ta có cơ hội nói lên những cảm xúc trong lòng. Chúng tôi mong rằng các bạn là những đôi vợ chồng của thế hệ mới sẽ không ngại tâm tình với nhau những chuyện liên quan đến tình cảm và cảm xúc. Hãy nhớ Đừng chỉ trao đổi với nhau những câu nói cần thiết cho đời sống hàng ngày, như bàn với nhau về chuyện làm ăn, vấn đề tiền bạc, dặn dò nhau cách nuôi dạy con cái, cho con ăn, dỗ con ngủ, cách cư xử với người chung quanh, hoặc là hỏi thăm nhau về chuyện ăn uống, nhà cửa, xe cộ. Nhưng hãy nhớ trao đổi với nhau những cảm nghĩ và cảm xúc là phần sâu kín và quan trọng hơn. Có lẽ cũng nên nói thêm rằng thường thường các ông thì ít để ý đến cảm xúc của vợ và cũng ít khi biểu lộ cảm xúc của chính mình. Các bà thì ngược lại, nhiều tình cảm và cảm xúc và cũng muốn biểu lộ những cảm xúc đó qua lời nói hay là qua hành động. Các bạn cần biết sự khác biệt này để sau này sẽ tế nhị và bén nhạy trong cách ứng xử với nhau. Khi nào vợ và chồng có thể nói lên cảm xúc của mình mà không sợ người kia hiểu lầm hoặc là chê cười, thì đó là đôi vợ chồng thật sự hợp một và gắn bó với nhau. Bức tường ngăn cách giữa hai người sẽ không có cơ hội mọc lên và tình yêu vợ chồng sẽ ngày càng thắm thiết. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về vấn đề hợp nhất về mặt tinh thần. Ngoài thể xác và tình cảm, vợ chồng cần hợp nhất với nhau về mặt tinh thần. Nói đến tinh thần là nói đến những kiến thức, những hiểu biết và kinh nghiệm trong đời sống. Trong đời sống vợ chồng, các bạn cũng cần thường xuyên trao đổi với nhau những điều liên quan đến đời sống tinh thần để giữa hai người không có sự cách biệt. Nếu vợ chồng các bạn có trình độ học vấn chênh lệch nhau, thì lại càng phải chú trọng nhiều hơn trong việc trao đổi hiểu biết và kinh nghiệm để sự chênh lệch đó giảm bớt. Ngày trước, các ông thường có trình độ học vấn cao hơn các bà, hiểu biết nhiều hơn các bà. Có nhiều ông chồng không muốn chia sẻ với vợ những hiểu biết và học hỏi của mình, nghĩ rằng các bà không thể nào hiểu được, hoặc là các bà không cần biết những điều đó. Thật ra phái nữ rất thông minh, nhưng vì hoàn cảnh không được học nhiều nên trí thông minh không có cơ hội phát triển. Ngày nay các cô cũng được học hành đến nơi đến chốn như các anh, nên sự cách biệt đó đã giảm đi nhiều. Để giữa vợ chồng không có sự cách biệt về mặt tinh thần, khi các bạn đọc một quyển sách hay, một bài báo hữu ích hay biết một tin tức gì quan trọng, hãy chia sẻ với nhau. Những điều hay, điều mới lạ và hữu ích đó, nếu chúng ta giữ riêng cho mình, thì thật là phí uổng. Nhưng nếu ta đem chia sẻ sẽ ích lợi cho người bạn đời và giúp cho sự hiểu biết của hai vợ chồng ngang bằng nhau. Nó cũng giúp cho hai người cảm thấy hiệp một và gần nhau hơn. Có những vợ chồng không bao giờ trò chuyện với nhau hoặc chia sẻ với nhau những điều hiểu biết của chính mình. Các ông thì nói các bà biết gì. Các bà thì không muốn để ý tìm hiểu và không muốn học hỏi những điều thuộc lĩnh vực trí óc. Khi có thì giờ rảnh rỗi thì các bà chạy sang nhà hàng xóm chơi hoặc xem tivi. Các ông thì đọc báo, đọc sách, hoặc là ngồi bên chiếc máy điện toán. Hai vợ chồng mỗi người làm một việc khác nhau, không chia sẻ với nhau những điều mình thâu thập được. Đó là điều đáng tiếc. Khi vợ chồng cùng chia sẻ với nhau những điều học hỏi và thâu thập trong đời sống, sự hiểu biết của hai người sẽ gia tăng. Và vợ với chồng không chỉ là vợ chồng mà thôi, nhưng sẽ trở thành đôi bạn tri kỷ. Tóm lại, trong đời sống hôn nhân, vợ chồng không chỉ hiệp một trong thể xác là đủ, mà còn cần hiệp một với nhau về mặt tình cảm và tinh thần nữa, tức là hiệp một trong trái tim và trí óc. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về sự hiệp nhất về mặt tâm linh là phần vô cùng quan trọng. Để chuẩn bị cho bài kỳ tới, chúng tôi xin đề nghị các bạn dành thời giờ chia sẻ với nhau về kinh nghiệm gặp Chúa của chính mình. Nếu các bạn chưa là con của Chúa, xin trao đổi với nhau về tầm quan trọng của niềm tin trong đời sống. Đồng thời, chúng tôi mời các bạn đón nghe những tiết mục khác của Đài Nguồn Sống để hiểu rõ về tin mừng cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu muốn có những bài học này, xin các bạn viết thư về
Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.